This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thuộc đơn cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng phát thanh của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ mời quý thính giả cùng đến với chương trình Kinh tế và Thị trường Chứng khoán với Tiến Dũng. Dạ vâng, Thục Đăng và Việt Hà xin được kính chào anh Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Thục Đoan và Việt Hà. Hôm nay ngày thứ sáu, không biết Việt Hà Thục Đoan khỏe không?
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng, Việt Hà với Thục Đoan khỏe. Không biết hôm nay anh Dũng, anh Tiến Dũng có khỏe không?
Cảm ơn. Thứ sáu thì lúc nào ai cũng khỏe hết, vì là ngày cuối tuần chúng ta chuẩn bị bước qua cái ngày weekend được nghỉ ngơi phải không? Nhưng mà trước khi nghỉ ngơi thì Dũng xin gửi những bản tin này thì chắc hy vọng nó nhẹ nhõm một phần nào, giúp cho quý vị có ngày thứ sáu được vui hơn. Ngày hôm nay khi mở cửa, đúng ra thì chúng ta tưởng tượng rằng thị trường chứng khoán nó đi xuống, nhưng mà ngược lại nó là đi lên. Trong khi hiện tại bây giờ thì Dow Jones lên 35 điểm, hôm qua đã dưới 15.000, bây giờ ngược lại là lên qua 15.000 điểm. Hiện tại là 15.032 điểm. Nasdaq thì lên 21 điểm. Con số hiện tại bây giờ là 3.796 điểm. SP500 lên 6 điểm. Hiện tại con số là 1.685 điểm. Thì nó 10 năm là 2.64%. Dầu thô thì tăng 42 xu. Và hiện tại một thùng dầu thô là 103 đồng 73 xu. Ngược lại, vàng thì hiện tại đang đi xuống 8 đồng. Hiện tại một ao vàng là 1.310 đồng chẵn. Và con số này, tất cả một số là màu xanh, chỉ có riêng về vàng là một con số màu đỏ. Với lãi suất 30 năm cố định ngày hôm nay là 4.25%, tuần rồi cao nhất là 4.28%. Và lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.32%, tuần rồi cao nhất là 3.34%. Một euro hiện tại đổi được 1 đồng 35 xu. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 21.150 đồng, bán ra là 21.350 đồng. Vàng thì mua vào là 37.400.000 đồng cho một lượng và bán ra là 37.500.000 đồng cho một lượng. Và ngày hôm nay là ngày thứ tư, coi như là Quốc hội Hoa Kỳ vẫn im lặng vì cái sự đóng cửa của coi như một phần nào đó của các cơ quan chính phủ. Theo cái cuộc thăm dò cho thấy rằng càng ngày thì có nhiều người dân Hoa Kỳ đang đổ lỗi về Đảng Cộng Hòa, về cái chính phủ đóng cửa này. Trong những trường hợp gần đây, đa số cái phần chú ý đã dồn vào dân biểu, ông là ông John Boehner, lãnh đạo về phe Cộng Hòa, về đa số ở Hạ Viện. Và chúng ta biết rằng một cái lý do rất là không chính đáng cho lắm, tức là ông chỉ yêu cầu bỏ đi cái dự luật hoặc là giảm lại một năm, gia hạn một năm cho cái luật cải tổ y tế của Tổng thống Barack Obama. Thì cái việc mà ký giấy tờ để cho vay thêm nợ, hay gọi nôm na là nâng cái nợ trần lên từ 16.700 tỷ, có thể lên một số cao hơn nữa. Vì nếu mà không có ngưng cái việc hay là đình trệ lại một năm của cái việc cải tổ y tế của Tổng thống Barack Obama, thì phải nói rằng cái việc này sẽ không bao giờ thực thi, tức là sẽ không có nâng cái nợ trần lên theo lời của ông John Boehner, cũng như là đa số ở Hạ Viện Đảng Cộng Hòa. Nhưng mà chúng ta biết rằng cả Bộ Tài chính cũng như là Quỹ Tiền tệ Quốc tế kêu gọi các nhà lập pháp của Hoa Kỳ nên chấm dứt cái việc khủng hoảng về ngân sách. Hiện tại bây giờ họ đã gây bắt đầu từ từ tổn hại đến cái nền kinh tế toàn cầu. Thì cái điều này là ông Chủ tịch Hạ viện, ông John Boehner, phải nói là ông đang đối diện rất là nhiều cái áp lực. Và hy vọng rằng những ngày gần đây cái việc này sẽ được kết thúc nhanh chóng. Nếu mà chúng biết rằng nếu cái nợ này tiếp tục không có nâng lên thì Hoa Kỳ sẽ không có trả đúng thời hạn những cái nợ mà họ thiếu nước ngoài, đặc biệt như là Trung Quốc hay là Nhật Bản. Điều đó nó làm cho cái tiềm năng đem lại cái tài khoản rất là lớn, vì nó sẽ làm mất đi lòng tin của những người mà đầu tư vào Hoa Kỳ. Đó là những cái điều mà gọi là cái dãy domino mà chúng thường nói, là nó sẽ một cái dây chuyền ngã dài dài, tức là từ cái chuyện này đến chuyện khác, nó sẽ làm mất uy tín Hoa Kỳ xuống điểm, rồi các nhà đầu tư không có tin cậy Hoa Kỳ rút tiền ra, thì nó sẽ làm cho một cái gọi là, chúng tôi biết là rỗng luôn, tức là Hoa Kỳ đã nhờ cái thị trường chứng khoán mà bây giờ nó bị rỗng ruột nữa, thì phải nói là rất là thê thảm. Nhưng mà Tiến Dũng biết chắc rằng sẽ không lâu nữa thì lưỡng đảng sẽ thông qua, cũng như là quốc hội sẽ thông qua cái việc mà nâng cái nợ trần lên để giúp cho cái cuộc gọi là khủng hoảng nếu mà cái chuyện này vẫn kéo dài được, thưa quý vị. Mà cái bản tin kế tiếp là bản tin rất là quan trọng, rất là quan trọng. Nếu quý vị nào mà nghe bản tin này thì chúng ta cũng chia sẻ đến người thân. Tiến Dũng hy vọng rằng qua cái cuộc mà research nhiều giờ đồng hồ và gửi đến quý vị bản tin này, nó không phải là không quan trọng, nhưng mà nó rất là quan trọng. Thứ nhất là cho ta biết là khi mà đóng cửa chính phủ thì có rất nhiều để mà điều nói, rất là điều mà buồn, cũng là lo lắng. Và những điều mà chúng ta quan tâm hơn hết, đặc biệt về cộng đồng người Việt Nam chúng ta, đó là dược phẩm. Cục Quản lý Dược phẩm, cũng là thực phẩm và dược phẩm, vì gọi là FDA. Thì chúng ta biết rằng hiện tại bây giờ 45% nhân viên đã được gửi về nhà, tức là ngưng hoạt động. Nó đã, khi mà cái tiền mà gọi là cắt giảm ngân sách, như là shutdown, đóng cửa đó, thì phải nói rằng đúng là những người này là họ phải làm việc mỗi ngày, mỗi một giờ để giúp cho cái lượng gọi là thuốc men cũng như là về thực phẩm của Hoa Kỳ nó được an toàn cho người dân. Nhưng mà 45% cái 100 người là 45 người phải về nhà, còn 65 người làm những công việc còn lại, thì phải nói là nó không có thể nào mà tránh đi cái việc thất thoát. Và theo như thực phẩm và dược y dược như là FDA họ đưa ra đó, họ nói rằng 91% hải sản mà người Mỹ tiêu thụ, trong đó có người Việt Nam của chúng ta, nó là nhập khẩu từ nước ngoài, đặc biệt từ các nước Đông Nam Á. Rồi không phải riêng về hải sản không thôi, 50% các loại trái cây và 20% về rau quả và rau đó, rau sống đó, là nhập khẩu từ nước ngoài, trong đó cái người kế sát chúng ta là Mexico. Và theo những cái cuộc mà điều tra để mà gọi là kiểm tra đó, kiểm tra những cái lương thực này á, nó cứ khoảng 1.000 thứ bên ngoài đổ vào thì randomly một cái item mà thôi, tức là 1/1000 chứ không phải là 1% nữa quý vị, 1/1000. Đó là nói về nước ngoài, còn trong nước Mỹ đó, chúng ta không biết bao nhiêu cơ sở sản xuất lương thực, thực phẩm ở Hoa Kỳ, đặc biệt là thuốc men nữa, nhưng mà họ chỉ pick ra 80 cơ sở một ngày trên tổng số 50 tiểu bang Hoa Kỳ. Tức là con số này nó khiêm nhường vô cùng. Ví dụ như bây giờ cái hãng làm kem đánh răng đi, họ sẽ pick, ngày đó họ sẽ đến hãng làm kem đánh răng, họ kiểm tra. Và kiểm tra một lần đó, thì họ randomly sau nữa, thì họ có thể là 10 năm, 20 năm sau họ mới trở lại. Hoặc là ngày mai họ trở lại, tại vì cái máy móc nó randomly mình không biết được, tức là nó sẽ lấy ra con số mà trong cái chu kỳ của cái máy nó quay. Nhưng mà chúng tôi biết rằng trên tổng số 50 tiểu bang, không biết là bao nhiêu cơ sở sản xuất lương thực, nhưng mà chỉ có 80 cơ sở trong một ngày trên tổng số 50 tiểu bang được kiểm tra. Vậy thì cái thực phẩm mà nguy cơ bị gọi là bị ngộ độc nó rất là cao Hoa Kỳ. Chút xíu này thì tôi sẽ nói thêm lý do và bao nhiêu tiền mà người ta sẽ trả ra cho cái tiền mà gọi là trị những người bị ngộ độc thực phẩm. Mà đơn giản là bây giờ nói ngắn lại là chúng ta đi chợ. Nếu chúng ta đi chợ ở Hoa Kỳ, thì người dân Hoa Kỳ họ cho biết rằng ngay cả người chủ chợ đó, họ không có đủ thời giờ để mà kiểm tra từng cái lương thực của họ, họ bán ra. Nhưng mà nếu quý vị phát hiện được một cái phần nào đó expire, mốc, quá hạn v.v., chúng ta mua về, chúng ta đem đến trả, họ cảm ơn, vui vẻ, trả tiền lại, đồng thời thưởng, có nhiều chợ họ thưởng cái đó cho chúng ta không lấy tiền. Tức là họ sẽ đưa một phần khác tốt hơn và không lấy tiền, đặc biệt là chợ Giant. Chúng ta biết là ở Hoa Kỳ có rất là nhiều chợ tên là Giant và họ sẽ sẵn sàng làm điều đó vì chúng ta giúp họ phát hiện ra lương thực xấu, họ trả tiền lại. Vậy thì họ rất là vui vẻ khi làm điều này, tất cả các chợ Hoa Kỳ. Và chúng thấy rằng các em mà sinh trưởng lớn lên Hoa Kỳ thì các em đi chợ cũng vậy, các em sẽ gặp cái điều gì xấu em nói ngay. Nhưng ngược lại chúng ta ở Việt Nam như thế nào, chợ Việt Nam? Thì chợ Việt Nam thì Dũng biết được là tất cả các chợ Việt Nam đều làm điều đó, tức là họ sẵn sàng trả tiền lại hoặc là họ cảm ơn chúng ta khi chúng ta phát hiện cái lương thực xấu, đồ mà bị mốc hay là điều quá hạn. Thường thường thì Việt Nam chúng ta tâm lý đó, chúng ta thấy chúng ta không mua, chúng ta để đó, chúng ta đi. Cái đó thì chúng ta sẽ hại cho người đi sau, người thân chúng ta, có thể người thân chúng ta sẽ là người đi sau mà lấy cái món hàng đó. Vậy thì Dũng khuyến khích quý vị, nếu mà chúng ta giúp cho cộng đồng Việt Nam tốt đẹp hơn hoặc là sống khỏe hơn, thì chúng ta đi chợ mà lỡ có mua món hàng nào mà hư đó, chúng ta nên đem đến chợ và nói, thì chắc chắn người chủ chợ sẽ vui vẻ và sẽ trả lại tiền hoặc là họ sẽ giục đi món hàng đó và không không có thiệt hại cho người đi sau. Chúng ta nên làm điều này, chứ Dũng khuyến khích thật là lòng là chúng ta nên làm điều này để giúp cho cộng đồng nó mạnh mẽ hơn. Chúng ta nên nhớ ở Hoa Kỳ, mỗi một năm như vậy đó, Hoa Kỳ tốn đi 14 tỷ Mỹ Kim để trị những bệnh cho những người mà ăn bị ngộ độc thực phẩm. 14 tỷ, một hai con số mồi nhỏ, một con số nhỏ đó quý vị. Và theo như thống kê Hoa Kỳ, họ đưa ra một cái đơn giản như thế này, khi mà chúng ta bị ngộ độc thực phẩm mà đi vào bác sĩ đó, chúng ta ói mửa hoặc là tiêu chảy, thì cái đơn giản đó là chúng ta bị gọi là stomach flu. Nhưng mà thật sự ra cái đó là ngộ độc thực phẩm. Vậy thì chúng ta nên cẩn thận khi mà chúng ta, một lần nữa thì Dũng xin nhắc nhở, nhờ chúng ta đi chợ mà gặp những món hàng nào mà hư, bất cỡ kể ở chợ nào, Việt Nam hay chợ Mỹ, chúng ta cứ thẳng thắn đến trả lại và nói rằng món hàng này hư, thì họ có thể dắn nhắc nhở họ sẽ dục món hàng đó đi, còn để đó thì bán cho cộng đồng người Việt Nam hoặc là những người Mỹ, do Mỹ đó, thì sẽ rất dễ bị ngộ độc. Và nếu mà trường hợp như cái chợ nào mà chúng ta cảm thấy họ không có đối xử đúng đó, chúng ta nên gọi 1-800 Consumer Report. Dũng nhắc lại 1-800 Consumer Report. Đây là điều mà chúng ta giúp cho cộng đồng Việt Nam khỏe hơn, mạnh hơn, sống lành mạnh hơn đó quý vị. Và một bản tin kế tiếp, một bản tin cũng khá là quan trọng cho buổi sáng ngày hôm nay. Quý vị nào mà có dùng cái thẻ debit card cũng như là credit card, thì theo như Bộ Thông tin đưa ra ngày hôm nay, thì họ nói rằng cái sự mà lừa gạt đã tăng lên rõ ràng trong những năm tháng vừa qua. Tức là năm ngoái thì vài chục tỷ, nhiều năm nay đến cả là vài trăm tỷ Mỹ Kim về thất thoát những kẻ gian lận đã lấy gọi là thâm nhập về thông tin thẻ tín dụng của chúng ta. Vậy thì Dũng xin nhắc nhở quý vị, hôm nay là ngày đầu tháng 10. Thì đa số quý vị nhận được một cái gọi là cái statement của nhà băng đó gửi về cho quý vị. Quý vị làm ơn vui lòng lấy ra, không cần năm khoảng chừng 5 phút thôi, chúng ta sẽ coi lại tất cả những gì mà chúng ta chi tiêu trong cái statement đó. Chúng ta coi lại cái những một có vài tín dụng bảo đảm rằng nếu mà trong cộng đồng Việt Nam chúng ta sẽ có một vài người giật mình vì có một số tiền chúng ta không xài nhưng mà đã bị charge trong cái thẻ của chúng ta. Đó là chúng ta gọi là cái credit card fraud. Tức là họ đi những cái gian đó, họ dùng cái thẻ tín dụng chúng ta, số thẻ tín dụng họ mua đồ mà chúng ta không thể hay biết. Và theo như cái con số này cho biết rằng đa số người châu Mỹ Latin và người châu Á hầu như ít khi nào kiểm tra cái thẻ tín dụng của mình. Đúng là như vậy, Tiến Dũng thấy điều đó. Tiến Dũng cũng đã một lần thời gian không bao giờ kiểm tra cái thẻ tín dụng mình. Và từ khi mà biết được những bản tin này thì Dũng kiểm tra lại, mà đúng, Tiến Dũng đã chia sẻ cách đây vài tuần về trước, đã bị lấy đi 500 mấy triệu đồng để mà mua tiền ở Home Depot. Và điều đó Tiến Dũng đã gọi nhà băng và nhà băng đã trả tiền lại. Và đồng thời họ cũng đóng cửa luôn cái nhà băng Dũng và đổi một số account mới vì cái số đó đã bị hack. Vậy thì rõ ràng là khi mà những thông tin này đưa đến chúng ta mà chúng ta phớt lờ đi đó, thì cái hậu quả chúng ta chịu, gánh chịu. Nếu mà chúng ta nghe thì chúng ta có thể giúp được một phần nào đó. Vậy thì ngày hôm nay nếu mà nghe được bản tin này, quý vị cũng chia sẻ với đồng hương là nên kiểm tra cái statement, tức là cái hóa đơn của nhà băng gửi về chúng ta, coi chúng ta xài có đúng hay không đó quý vị. Và một bản tin kế tiếp cũng liên quan đến việc đóng cửa của chính phủ. Thì ngày hôm qua, đa số những cái nhà băng đó, họ bắt đầu mở một cái cánh cửa rộng đón chào, tức là họ giúp đỡ những người mà gọi là bị tạm nghỉ việc của chính phủ. Nhà băng nói rằng những người này nghỉ việc sẽ không có tiền để mà trả những cái phần nợ, hoặc là tiền mua xe, tiền credit card, tiền nhà. Chúng ta biết rằng có nhiều cái công nhân viên của liên bang, tức là federal worker, họ sống bởi paycheck to paycheck, tức là họ lãnh 1.000 tuần này thì họ trả cho tiền học, tiền credit card, tiền nhà cửa, tiền xe là hầu như là mất hết, không còn, họ không có để dành. Thì nhà băng thấy được cái nhu cầu này, nhà băng sẽ cho họ mượn tiền, tức là họ sẽ cho mượn 1.000 đồng để mà trả, tức là up to 1.000 để họ trả những cái chi phí mà họ cần thiết trong cái tuần lễ đó. Và nhà băng nói rằng cái tiền này sẽ không có lấy tiền lời, cũng không có lấy tiền lệ phí, nhưng mà với điều kiện là họ phải đưa một cái note, một cái lá thư của chính phủ liên bang là Hoa Kỳ gửi đến cho họ là họ yêu cầu họ nghỉ việc, rồi ngay cả cái ID của họ nữa. Và thấy cái điều này thì khi mà đưa đến thì nhà băng sẽ cho họ mượn tiền, nhưng cái điều kiện là từ tháng 10, 10 tây tháng 10 cho đến 2 tây tháng 11 mà thôi, trong khoảng thời gian đó. Và họ hy vọng rằng trong khoảng thời gian đó chính phủ sẽ mở cửa trở lại. Và đó là điều mà rất là tốt cho nhà băng đã gửi đến cho những người mà bị gọi là tạm nghỉ việc. là một bản tin kế tiếp, chắc cũng không còn gì thì giờ chúng ta bản tin cuối cùng. Đó là chúng ta, nếu mà người Việt chúng ta có mua cái đồ mà cái ổ điện tên là Schneider Electric, cái ổ cắm điện mà có nhiều ổ, chúng ta biết cái ổ cắm điện mà có nhiều ổ để mà cắm vô, thì cái nó có tên là Schneider Electric. Cái này nó rất là nguy hiểm, quý vị có mua lỡ đó ở các như là Home Depot hay là Lowe hay chỗ nào, thì họ có recall 15.000 cái ổ điện này. Thì ổ điện này nó không có tải điện nổi, nó bị overheat, nó chảy ra mà nó gây cháy. Phải nói rằng có 55 trường hợp đã xảy ra rồi, và cái cháy nó thiệt hại đến khoảng 916.000 đồng. Tức là cái ổ điện này họ đã đền tiền lại cho những người đó, và họ đã bắt đầu kêu gọi thu hồi lại. Chúng ta nên nhớ là cái ổ điện này tên là Schneider Electric, ổ điện mà nhiều cái ổ điện cắm nhiều ổ đó. Nếu mà chúng ta có thì chúng ta nên đem trả lại cái nơi nào chúng ta mua, thì họ sẽ trả tiền lại cho chúng ta, vì ổ điện này xài nó rất là nguy hiểm đó quý vị. Đó là bản tin cuối cùng cho buổi sáng ngày hôm nay. Xin trở lại với Thục Đan và Việt Hà.
Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Tiến Dũng với bản tin kinh tế và thị trường vào buổi sáng ngày hôm nay. Thì cũng được biết là những ngày qua thì ở nước Hoa Kỳ đã bị đóng cửa cũng 3-4 ngày rồi. Thì cũng biết là nền kinh tế của Hoa Kỳ nếu mà lao đao thì cũng kéo theo những nước khác, cũng như là kinh tế toàn cầu có thể bị tổn thương rất là nghiêm trọng nếu mà Mỹ không có tăng cái trần nợ. Vì vậy thì nếu như theo Tiến Dũng nghĩ, nếu mà Mỹ mà kinh tế bị lao đao vậy thì nó ảnh hưởng lớn không cho so với những cái kinh tế ở toàn cầu đó anh?
Cái câu hỏi này nó rất là rộng đó Thục Đoan, nhưng mà nói chung lại đơn giản lại là Tiến Dũng có nói là nó là cái con bài domino, tức là nó sẽ thiệt hại rất là nhiều. Chẳng hạn như bây giờ Thục Đoan có suy nghĩ đơn giản như thế này: một người làm ở chính phủ, họ không có đi làm thì họ sẽ không có xài tiền, mà không xài tiền thì hạn như giờ họ mua gạo, mua mắm, mua muối tất cả đi, mà không mua từ thứ đó thì dĩ nhiên là các cơ sở họ sẽ không có bán hàng được, thì không bán hàng được thì họ sẽ lay off nhân viên, mà lay off nhân viên rồi những nhân viên này là họ đã những cái số tiền họ có nằm trong thị trường chứng khoán nữa, thì họ sẽ bắt đầu họ rút tiền nó ra. Nó sẽ là một cái dây chuyền domino rất là dài, và khi rút tiền ra rồi thì gọi như cái niềm tin của chính phủ không còn nữa, thì tất cả những người mà đầu tư vào chính phủ hạn như mua bond thì họ sẽ rút tiền ra, họ sẽ đầu tư vào khoản khác. Chẳng hạn như chúng ta thấy những cái năm tháng vừa qua, những người mà đầu tư vào Trung Quốc đầu tư vào Hoa Kỳ, họ không có đầu tư vào chứng khoán mà họ đầu tư vào nhà, tức là họ mua tiền nhà của Hoa Kỳ, họ mua tiền mặt để mà họ cho mướn. Chúng ta thấy rằng đó là những cái điều khoản mà từ xa, những cái gọi là cái về kinh tế mà họ thấy từ xa và họ đã bắt đầu làm điều này. Vậy thì chính phủ nếu mà không đóng cửa, ít là không mở cửa trong những ngày sắp tới, thì sẽ có nhiều cái gọi là biến cố xảy ra. Nhưng cái điều quan trọng nhất là nếu mà Hoa Kỳ cảm thấy mình không có còn mệt mỏi quá rồi đó, không có còn sức để mà trả nợ nổi đó, thì default tức là vỡ nợ, tức là xù nợ đó quý vị, là bỏ nợ, tức là mọi thứ đều kệ nó làm gì làm, tức là tránh người ta mất hết bond, người ta làm gì làm chuyện, người ta đóng cửa vỡ nợ. Cái điều đó thì rất là khó xảy ra đối với Hoa Kỳ, nhưng mà ví dụ nghĩ rằng có thể đi đến một cái phần 1% thôi, nhưng mà nếu mà cái điều đó không phải là không khả thi được, nhưng mà khi mà vỡ nợ rồi thì vấn đề Hoa Kỳ sẽ không còn mặt mũi để đứng trên toàn thế giới nữa.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều với những cái thông tin sáng nay, cũng như là cái lời bàn thêm một chút. Và thưa anh, đến đây thì thời gian của chúng ta có lẽ cũng không còn nữa, xin mời anh Tiến Dũng gửi lời chào đến khán giả nghe đài.
Vâng, Tiến Dũng cảm ơn quý vị rất là nhiều đã lắng nghe anh em với tôi trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay. Và một lời nhắn nhủ nữa, Tiến Dũng xin nhắc lại là quý vị nào mà có đi chợ, tất cả đi chợ Việt Nam hay cả chợ Hoa Kỳ, chợ Mỹ, thì chúng ta theo như lời khuyên của FDA, tức là chúng ta tự giúp chúng ta thôi, tại vì người ta phải đứng ra để mà kiểm tra lương thực. Nhưng mà cái chuyện này đã quá sức của chính phủ Hoa Kỳ, quá sức của FDA, nhưng mà người ta nói là bây giờ chỉ nhờ đến quý vị đi kiểm tra thức ăn giùm, nếu mà cái nào xấu chúng ta sẽ gọi Consumer Report, hay là chúng ta nhắc nhủ những người mà chủ của cái cơ sở đó, họ có thể bỏ đi cái thức ăn cũ, thức ăn mà gọi là hết hàng hay là thức ăn xấu, thì để giúp cho cái cuộc sống chúng ta khỏe hơn. Điều đó đã giúp save được Hoa Kỳ 14 tỷ Mỹ Kim một tháng, ít nhất là một năm. Vậy thì phải nói là cái số tiền này chúng ta có thể giúp được nhiều người khác nữa. Một lần nữa thì không quên chúc quý vị có một ngày thứ 6, sống khỏe, sống vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.